cái hay nhất là ta nhìn nhìn biển, nhìn mênh mông, nhìn nhìn
hay là biển thì sống nó lăn
thang thành ở những lúc biển lặng, biển nó sống á thì là nó có những cái tướng, còn không là nhìn vào hư không, nhìn vào cái mà không hư không mà nó đồng nhất á, hư không đồng nhất tức là hư không cùng một màu, con màu xanh hết, màu vàng hết. Thì mình đầu tiên mình tập từ từ vậy đó, ha, nó thuần chất, ha, đầu tiên là nhiều niệm kéo về một niệm. À, nhưng mà nếu mà có nhiều cảnh tướng cái tâm mình nó sẽ bị động. Nhưng bây giờ cái gì mà nó đồng thuần chất đồng nhất nhất giữ kẹt một cái còn đỡ hơn là học nhiều niệm quá. À, rồi ngay cái đó bỏ luôn bỏ cái nào bỏ nước không còn gì. Thành ra bây giờ đang đợi người ta muốn tập cái vô niệm mà ta phải tập một niệm, mà tập một niệm á thì phải là cái niệm phải thuần nhất, thành ra phải lựa cái chỗ bao la để tập cái niệm nó dễ. Nó chỉ có một niệm thôi, thấy không, cái bao la cái bầu trời nó chỉ có một cái một phần xanh hết không còn gì hết trơn á, thành ra mình dễ vô. Để vô có niệm, còn như mình ngồi đây mình tập, đây thì vừa có cái ghế, có bàn, cái tâm mình nó phân, mà sao vô. Thấy không? Thì đầu tiên á, muốn bỏ cái niệm á, thực sự ra mình phải tập cái tướng, đúng là tướng hư không là dễ tập nhất, còn tướng ánh sáng là tướng dễ tập nhất. Những cái tướng đó là cái tướng nó thuần chất. Thấy không? Đó, mà cái tướng nó giống như cái tướng không. Giống như tướng không, tại vì nó là dung trước cả những cái tướng khác. Thấy không? Khi mình tập thành những cái tướng, còn chẳng hạn như mình tập những cái tướng màu xanh, màu vàng, màu đỏ thì những cái tướng đó vẫn là đối kháng mà có. Thành những cái tướng đó là khi mà mình động mặc dầu nó nhất niệm nhưng mà đối kháng các niệm khác mà có những cái đó. Thành ra khi mình tập một cái này vẫn cứ nghĩ là những cái khác. Còn những cái tướng là bao lao quá, thường thường lấy hư không, lấy ánh sáng, mấy tướng đó thường thường đường nó dễ vô cái vô niệm đó. Thấy không? Khi mà có rồi được cái đó thì an trụ được cái đó rồi đó, xả luôn cái đó đi. Để cái tâm bình thường đừng nghĩ tới cái đó nữa, thì nó quen rồi thì cái tâm bắt đầu là không cho nó khởi một cái tướng nào. Khi nó hành á, khi mà cái tướng vô minh nó hành á, tức là hành nghiệp, hành này tức là phân biệt tướng, nó gọi là hành á. À, khi phân biệt tướng á mới tạo thành danh sách, hành này tức là do nghiệp tướng trong người nó khởi lên, nghiệp tới lên. À, lúc đó là mình quen rồi, mình không cho tâm mình khởi nó vô niệm. Thì thường thành ra trong cái lục tổ anh và đại năng á luôn luôn lấy cái vô niệm làm tông, pháp ta lấy vô niệm làm tông. Vô niệm làm tâm có nghĩa là không phải là ngu không biết gì, thấy không? Vô niệm tức là để cái tâm nó tùy thuận với cái nào hồi nào bây giờ nó chưa từng có một niệm là căn bản trí, bị nghiệp mình mới khởi cái tướng này, khởi nó nghe. Khi mà cái mắt mình thấy cái gì tức là mình khởi niệm không à, khởi nghiệp không à, thấy không? Chắc giờ cái này cái mới khởi, thành ra không, lúc đó không có mắt cũng nhìn vẫn thấy vẫn biết nhưng mà không khởi cái gì hết đó, không khởi đó nó gọi là vô nam, nhưng mà thấy thì vẫn thấy nhưng mà không khởi, nó ngược vậy đó, thấy không? Tại mình chưa đạt được trình độ đó, phải không? Mà đạt trình độ đó có lẽ mình hiểu được cái câu mấy gì đó nói. Tại hai cái tướng đó rõ ràng khi thấy đương nhiên phải có khởi rồi, nhưng mà cái tỏ nó rõ ràng thấy là cái chữ chiếu thôi chứ không nghĩa là khởi. Thấy đó, khởi đó tức là khi nó vào tới cái mắt mình rồi, mắt mình gia thức của mình nó đem data vô cho mình ngã nó process rồi nó biến ra màu xanh màu đỏ màu vàng thì mới gọi là lúc đó là mới gọi là khởi niệm. Còn khi mình thấy đó, tức là nó mới vô được nhận thức thôi, nó chưa process cho trong, và khi nó chưa câu hữu với ý thức thì không có sanh ra niệm. Ý thức đó sanh niệm, cái bản chất thấy là bản chất của các thức. Hay thành ra kinh Năng Nghiêm nói cái thấy đó là cái tương ưng với cái căn bản trí nhất. Hay không ha? Nhưng mà khi mà vô thẳng ý thức rồi đó, ha, thì tương ưng với niệm tưởng. Thì khi mình dụng công tới giai đoạn cuối cùng của thiền tông á, tức là mình làm bắt đầu là sáu căn bắt đầu là mình chỉ dùng cái thấy biết bình thường thôi, đừng cho thật ý thức nó là động. Thì ý thức lúc đó nó phải làm sao đó, mình ý thức đầu tiên là từ cái niệm thấy chân lý, rồi thấy chân lý nó sai thì mình không cho nó niệm nữa, tập thằng ý thức lúc đó nó không có câu hữu nữa, nhưng mà nó không có cản trở cái sự thấy của mấy ông kia, thấy cái đúng cái kia, do không khởi niệm không có tác duyên nữa, không có tác duyên cảnh nó, cảnh giới nó không sanh nữa. Cái do duyên sanh là mình không có tác duyên cảnh giới không sanh nữa, cảnh giới không sanh đó thì mình cái vấn đề đó mà cái là mình thấy được cái tướng chân thật của duyên khởi, tại vì cái tâm mình luôn luôn có tác vô, nó thấy cái tâm mình nó làm cái duyên khởi, nó bật theo cái bản ngã của mình. Thì cái dụng công phu của thiền tông đó, chung đó, thì nó tập cái vô niệm trước, thì tập vô niệm dĩ vô vàng nhiều lắm à, nhưng mà cái thằng niệm là thằng nào, thằng niệm là do thằng tâm, do thằng ý thức. À, mà ý thức hoạt động được á là nó phải xuyên qua thằng bản ngã, thằng A là giác thức, còn mấy thức kia là vô tội, thành ra nó thấy biết hết mà không có niệm là lý do đó, tại vì thấy biết hết là do mấy thằng kia nó thấy, thấy không? À, nhưng mà không có niệm là cái là thằng ý thức nó phải vô niệm. À, khi mà nó vô niệm rồi đó thì thằng bản ngã hoạt động không được, nó có niệm là nó phải qua cái thằng ý can, nó lấy tài liệu trong giác thức ra thì nó mới có phân biệt được. Bây giờ nó vô niệm thằng ngã thức này nó không tác dụng nữa. Nhưng mà thành nó phải tập từ từ cho này vô niệm, mà thằng này thì không bao giờ vô niệm được. Thành nó luôn luôn có niệm, thành nó đầu mình phải cho tập một niệm rồi tập từ từ xả nó đi. Thành nó cũng danh tự của thiền tông nó kỳ lắm, nó nói là duyên minh đổng triệt, đổng tức là vắng lặng, đổng là đổng triệt, mình thấu suốt hết. Thành ra nhiều khi mình tập vô tướng có nghĩa là không có niệm, tức là không có tướng như vậy, không, khi mình có niệm thì cái pháp dầu hiện trước mặt nhưng mà mình không có dính mắt thì nó không có vậy đó. Đại khái vậy. Thì trong nguyên tắc vậy thôi, nhiều người dùng danh từ này kia nhưng mà thấy mà dùng danh từ nào thực sự nó cũng trật ở trên cái đó, phải kinh nghiệm mà phải tập hoài được nào mình chứng nhận được cái đó, tức là nghĩ là bây giờ cái mặt nhập cái pháp nó có thấy từ cũng có niệm là có thật, thấy không ha? Tự nhiên hiểu được cái đó là hoàn toàn bằng kinh nghiệm mình chứng nhận, thì lúc đó mình mới hiểu được cái ý đó, thấy không? Chứ nói năng cách mấy cũng trật ở trên loại cái này mà lấy cái kia thì có điều là sai lầm hết á. Trong kinh điển hồi nói về cái thắng nghĩa đế, nó nói mà dính vào nhị biên, khi nào có sanh ra hai tướng là cái nhị biên là dính vào mà thành nó đi trong đạo không được, vũ thắng nghĩa đế không được, đại khái là từ mình học. Thành ra phải tùy thuận về cái hai cái trí đó, hai cái trí nó thuộc về hai trí vô niệm, hai trí đó là hai trí không có tướng, hai trí là không có phân biệt mà cái phân biệt không phân biệt thật sự là cái sở gì phân biệt, phải nói cái lỗi đó là lỗi thằng ý thức không à. Thành ra tội lỗi bao nhiêu là mình sanh tử luân hồi bao nhiêu là thằng ý thức chứ không ai chứ. Mà thằng ý thức nó phân biệt được là tại vì thằng bản ngã nó đòi, nó thúc. Thành ra bây giờ nếu mình tập từ từ, mình tập hoài thì thằng ý thức á, từ từ nó không sẽ không phân biệt, tập được, chứ phải mà không. Tức là bây giờ hồi xưa đó, thằng bản ngã thúc, bây giờ mình dùng cái nó để mình chiết thằng bản ngã lại, chính nó là chiết thằng bản ngã lại, tại vì nó buông tập chủng tử cho bản ngã mà. Nó buông tập chủng tử bản ngã nên nó chiết bản ngã được. Bản ngã hiện hành qua nó, ha, dùng nó để mà làm nghiệp. Nó lại vung tập chủng tử ngược vô bản ngã, qua bản ngã vô la da nên nó có thể vung tập chủng tử khiến cho bản ngã không có lực nữa. Thành ra cái ý thức đó tu thực sự luyện toàn bộ Phật pháp rồi luyện thành ý thức chứ không luyện nào trên, thấy không? Luyện ý thức thì thằng chính thằng ý thức đó mà nó xuống nó điều khiển lại cái thằng mặt nạ trong này, thấy không? Đó là mặt nạ đó mà nó không hoạt động nữa đó ha, thì Alaya vô tội, lấy tài liệu không tài liệu là thằng mặt nạ nó lấy ra nè, thấy không? Đó còn bản thể mấy thằng kia đó nó là cái nghiệp của mình phát sanh ra thôi, nhãn thức nghĩ thức ra phát sanh ra, thằng nghiệp phát sanh ra, cái tâm sở của mình nó là nương thằng ý thức nó câu hủ bên kia để làm dụng thôi. Thành ra giờ tương ưng với nó, tức là ta nói nếu mà nói về sai vô sao vị trí, vô trước, vô chấp, vô niệm thì đều nói là ý thức hết á, ý thức hết. Nhưng mà muốn cho nó vô niệm á, là làm sao là làm phải là hai cái thằng mà khiến cho nó có niệm á, là thứ nhất ở trong á, là thằng nặng là thức, ở ngoài á là năm thức kia mà nó gặp cảnh rồi nó đắm mê cảnh rồi khiến cho thằng ý thức nó theo. Thành ra nếu năm thức kia nó nương vào tâm sở, thành ra phải làm sao phải tham diệt những tâm sở gọi là phiền não trước. Tâm sở là cái chỗ của thằng ý thức với mấy thằng thức kia nó câu hủ vô, chẳng hạn như nhãn thức nó câu hủ với tâm tham. Tâm tham không phải là cái này là thuộc về ý thức, nó là cái tâm sở của tất cả các thức, nó câu hủ cái tham nó mới phá nhìn cảnh nó mới lôi thằng ý thức ra để mà phân biệt chọn lấy. Thành ra lúc đó phải đình chỉ cái tâm sở, tập cái ý thức là tập để biết tâm sở nào thiện, tâm sở ác, không cho nó hoành hành nữa. Không mà nó không có thế lực nữa thì cái tâm kia nó không có cái chỗ để mà nó lôi kéo, nó không có cái tham nữa thì nó không có nhìn nữa, nó không để ý nữa, nó không có nhìn là nó không có lôi kéo thằng ý thức ra hoạt động nữa. Đại khái thì ở ngoài á, tập đó là phải đối với sáu căn là phải gì, ở trong á là phải chỉnh đốn lại cái thằng mặt na mà nó không hoạt động nữa thì ai là da vô ích, ai là da là cái chỗ tàn của thằng mặt na lấy ra thôi. Cái người quán ở trong á, người mà tập ở trong á, tức là tập đối với mặt na, thành ra tập vô ngã. Còn người đối ở ngoài á, tức là tập với các căn nhận sát pháp tàng, tập vô pháp. Cái lối tiền và thiền định của bên Nguyên Thủy Nguyên Thủy, tức là tập quán ở trong. Quán ở trong tức là gì, cái ngã. Thì đại khái làm sao mình tập cái quan trọng á, thực sự là cái lỗi là hoạt động là tạo nghiệp tạo không là do thằng ý thức. Thật là tất cả các lối tập đó là bắt đầu là ý thức, để tập ý thức tùy thuận với chân như, tùy thuận với cái căn bản trí, ha, tùy thuận với hậu đắc trí, là tập cái vụ niệm của nó. Đó là nói là tập về rốt ráo á. Ông cậu bây giờ phải tập mà chẳng hạn như bây giờ mình niệm Phật á thì đương nhiên phải gì tâm sai biệt rồi. Thấy như là niệm A Di Đà, đương nhiên phải thấy Phật Di Đà khác với Phật thế kia thì giúp tâm sai biệt hết á. Thì thực sự khi mình tập mấy cái đó nó gọi là dùng hữu tướng pháp, tập từ từ ha, để mà khế nhập vào cái chân lý. Vô tới cái thuật tướng pháp, tập từ từ vô cái tổng tướng của pháp, tức là như Phật thật tướng, tức là như Phật thuộc về thật tướng, tức là niệm tánh không. Nhưng thực sự cái lộ trình mà mình đi từ ngộ tâm không có mục đích để mình ngộ tánh không. Mục đích để mình gặp Phật, rồi Phật mới chỉ cho mình cái ngộ tánh không. Phải hiểu rõ cái cứu cánh vậy. Thành thử ra cái tập niệm Phật vẫn là hoàn toàn mà đi trong thế tục đế chứ chưa đi vào những tức là dựa vào nhân quả, vậy thắng đế, nhân năng quả. Nhớ nhân quả tức là nhân duyên, mà thắng nghĩa đế thì vượt ngoài nhân duyên, thấy không? Đó, thành ra mới nói các pháp nhân duyên sanh, đó là pháp thủ di, thấy không? Thành ra khi mình tập cái pháp này thì mình hoàn toàn mình đang đi trong giai đoạn đầu tiên, tức là về thế tục đế, phải nắm về vấn đề định pháp, nhiệt đối kháng pháp sao, cái tâm phiền não nó sanh ra định cảnh sao, cái quả của định cảnh nó sanh sao là nhân quả hết á, Để về đó tập đó, thì cái pháp đó, cái niệm tập đó thành độ thì sanh, thì sanh gì mới có sanh, có trụ, có diệt mới sanh về tịnh độ. Thấy không? Sanh độ như sau đó, về tịnh độ rồi đó, thì lúc đó mới học về tới thắng nghĩa, ngay cái tịnh độ này chỗ đó. Còn cái này mà đi về hai cái luôn á, thì nó sẽ lộn xộn. Nó lộn xộn. Thấy không? Thì có thể mình tập hoài, mình vừa học giáo học, mình vừa tập hoài á, thì khi mình niệm Phật thời gian, thì tự nhiên cái tâm mình sẽ hiểu được cái thật tướng niệm Phật. Người ta niệm hoài người ta cũng hiểu được chứ không, chứ tổ người ta niệm Phật nhưng mà ta vẫn vô được cái thật tướng niệm Phật như thường. Tại vì tổ học về giáo lý, thường thường cái tâm họ tùy thuận giáo lý rồi, vào cái niệm Phật. Hai cái tướng thành kính nó vẫn phát sanh, nhưng mà cái tướng mà cái tướng biết là cái tướng đó nó đều là cái tướng thế gian, nó đều là hư giả, đều nhân nhiên hòa hợp, họ vẫn hiểu được cái chân lý rồi như thường. Họ tùy nhập vào kiến đạo được như thường. Thấy không? Nhưng mà giai đoạn mình tu trong này đó, thực sự đi tịnh độ chỉ cần qua giai đoạn thế tục đế thôi là sanh được tịnh độ rồi. À, nếu mà trong cái danh đại thức đấy mình vẫn tiếp tục mình đi pháp đó hoài, nhưng mà hoài mà học giáo lý nữa, học giáo lý là thực sự kiến đạo là nhờ chánh kiến và tính tư duy chứ chưa phải như tu thiền. Khi mình kiến lý rồi đó, mình cũng niệm Phật như người ta, hay không, vẫn có cái tâm thế trục đế giống như người ta, vẫn sinh bỏ tịnh độ người ta, nhưng mà lúc đó cái tâm của mình là cái tâm là không chấp nữa, cái tâm nó thực là tâm thực tướng nữa. Bây giờ sanh tịnh độ mà sanh tịnh độ liền là lên ngôi bất thối liền, tức là vừa đạt lý luôn. Thành ra học giáo lý là nhờ để mình đạt lý thôi. Lý kiến đạo thì mình đi cái tâm nó tự tại hơn. Thực sự ra sắc chứ không là một thể nha, nó không có tách. Thành ra khi mình kẹt vô sắc thì nó là chấp dịch về hữu dư, chấp về tăng ít. Hai cái vô thì chấp về tổng giảm. Hai cái này nó không phải là thắng nghĩa. Thắng nghĩa là cả hai một lúc, thành đi rất là tự tại. Mấy người kia đi tự tại lắm. Thấy không? Thành ra mình học mà cũng không có mong cầu về cái thật tướng, mà cũng không có mong cầu về cái kia, nhưng mà học tịnh độ thì dứt khoát mà sao mà đi tịnh độ cho nó thành đi. Tự động khi mình đi gì nó tự động thật tướng nó sẽ lộ từ từ trong lộ trình mình đi. Cái giáo lý mình hiểu rõ chừng nào, pháp học mình hiểu rõ chừng nào, nhân duyên mình hiểu rõ chừng nào, thì tự nhiên cái tâm mình nó tương ưng với kiến đạo càng ngày càng mạnh, thì thật tướng từ cái đi pháp từ từ cái thật tướng nó lộ ra cho mình, mà không cần phải quán không, quán thiết, quán khi móc gì hết. Bây giờ thắng nghĩa đế là nói về bảy chân như. Bây giờ bảy chân như thì bạn học rồi, thì khỏi nói đi ha. Thứ ba là bồ đề phần pháp sở duyên tướng, tức là sở duyên của pháp bồ đề phần, là nói về tất cả chủng loại sở tri. Cái bồ đề phần pháp sở duyên cảnh tướng này nè, nói tóm lại thì nói dễ hiểu đi, tức là ba bài phẩm trợ đạo đó. Khi mà nói về thắng nghĩa đế thì đưa một cái pháp để giúp cho mình nhập vào cái thắng nghĩa đế. Những cái pháp chánh này là Phật chia, trong này là Phật chia làm thất bồ đề phận, tức là bảy nhóm. Bảy nhóm, trong bảy nhóm này nó chia, bởi mỗi nhóm có bốn, có nhóm có năm, có nhóm có bảy, có nhóm có tám, tổng cộng là 37 pháp. 37 pháp này đó, nó là để trợ cái sự giác ngộ, trợ cái thấy được cái thắng nghĩa, nên nó gọi là 37 pháp trợ đạo, hay là 37 pháp bồ đề phần, giúp cho mình đạt được từng phần của cái bồ đề. Thành ra khi mà giảng về thắng nghĩa đế tướng á, thì bắt đầu Phật giảng như vậy. Sở duyên tướng tức là cái chỗ mà pháp bồ đề phần nương vào đó, 37 phẩm trợ đạo. Cảnh của bồ đề phần á, tức là 37 phẩm trợ đạo. Cái hàng như bốn niệm trụ, bốn chánh cần là cái cảnh. Qua tiếp mục thứ bốn là hành tướng tướng, tức là tướng của hành tướng, là nói về tám hành quán, tuyên thiết bát hành quán. Ta gọi là hành tướng tướng này, còn gọi là bát hành quán tướng, tám cái hành quán tướng của cái tám cái hành quán. Bây giờ nó hỏi là thế nào là bát hành quán. Một tức là dạy về các loại quán sát đó. Một là đế thật, hai tức là quán sát về chân đế đó. Hai là an lập, nó gọi là chư an trụ cố, tức là quán sát về sự an lập. Ba là quá thất, những lỗi lầm, cái quán sát về những sự lỗi lầm của những cái sự quán sát đó, những hành tướng đó. Thì trong này chư tổ nói dịch cái hành tướng đây đó là cái gì. Đây là những cái hành tướng của thức. Tại vì đây dạy gì thức. Thì thức mình nó làm việc, nó có chỗ nó thức mình nó nương vào các tướng mà nó hành động. Thành ra khi mà cái thức mình hoặc là quán về chân đế, hay là quán về cái sự an lập của chân đế, hay an lập của pháp thế gian, hay là quán về cái gì đó, thì kể là hành tướng. Hành tướng này là đối tượng của tất cả các tám thức. Thành ra nó gọi để dùng cái bát hành tướng là gì đó. Thì cái hành tướng này đó thì có hành tướng của cái ý thức đó, là nhiều nhất. Hành tướng của ý thức nhiều nhất, thì trong hành tướng của ý thức nó có luôn cả 37 phẩm trợ đạo, có đủ rỗng hết rồi đó. Năng duyên sở duyên gì nó có rỗng hết á. Nhưng mà chia ra đây, chia trong những cái sự quán sát á, quán sát chung của các thức á, thì chia ra gồm có là đế thật. Khi nói quán sát á, khi mình động dùng hai cái định với cái quán sát á thì dùng hết tất cả là sáu thức. Nói quán sát phải dùng hết sáu thức thì quán sát nó mới rõ. Thấy không? Còn định á thì đôi lúc chỉ nhìn dùng có một thức thôi. Ha, chứ hạn như niệm Phật á, có thể là nhiều khi mình nhớ Phật thì mình chỉ dùng cái ý thức là đủ rồi. Ha, cái tâm mình chỉ nhớ Phật là dùng cái ý thức là đủ, không cần dùng mắt tai mũi lưỡi.
Dạ.
Yeah. Ha, đó. À, thành ra nhiều khi dùng định tập định á, nhiều khi dùng một thức thôi, ngang như dùng con mắt nhìn màu vàng để tập là đủ rồi. Ha, nhiều khi dùng một thức thôi. Ha, hay là dùng mình niệm Phật mà nghe âm thanh, dùng ý thức nhiều khi cũng thể đủ rồi. Ha, định thì tập dùng một thức hay là hai thức là đủ. Ha, thường thường ta dùng một thức nó dễ định hơn. Yeah. Nhưng mà khi nó quá sát á thì dùng cả năm. Dùng cả năm hay nói chung là nếu mà dùng cả sáu hay nói chung là dùng cả tám. Thành ra nó nói là bát hành luôn luôn là gồm đó là nó gọi là hành tướng của thức thì gồm có tám cái hành tướng, mỗi mỗi hành tướng thuộc về một thức. Thành ra khi trong này nói quán sát là dùng luôn lúc là nói sáu thức, thành ra nói chung là tám thức. Thì nó nghĩa là quán sát. Thành ra giờ nói chung đi, nó giờ cái nói về tám cái hành quán đó. Cái hành quán này là quán từ cái chân đế nè. Quán là sự an lập nè, quán là sự lỗi lầm nè, thì công đức nè, cái sáu là quán về lý thú á, tức là hướng về chân lý đó, hay là nói về chân lý đó, sáu là quán về lưu chuyển nè, bảy là quán về đạo lý, tám là quán về tổng biệt, quán về tổng pháp và biệt pháp, đó là những cái hành tướng về sự quán, về lưu chuyển nó chia là mấy chục cái chỗ á, thấy không? Lưu chuyển trong sanh tử này kia đủ thứ hết trơn á. Một cái này nó có nhiều lắm á. Nhiều khi một cái đây đó, nhiều khi đi học ca buổi vậy đó. Trong cái 8 hành tướng nè, nhiều khi một cái đi học ca buổi vậy đó. Trong này thì nói mấy câu thôi à. Thấy không á, nhưng mà nếu mình học ra mà chỗ mà lụng ra đó, chỗ chú giải ra thì thôi nó nhiều lắm. Bây giờ tới một cái nhất nè. Mà nhớ đầu tiên á, hành tướng này nè, hành tướng dùng để quán sát. Hành tướng này đó là đối tượng của thức. Hay đối tượng của tất cả của mình nói lục thức đi cho nó dễ hiểu đi. Còn mà mặt na alaya cũng được, thấy không? Thì khi mà mình quan sát cái đề tài nào đó thì mình dùng cả lục thức mình quan sát, thành hành tướng là đối tượng, nó gọi là đối tượng của thức. Đối tượng của thức. Những đối tượng này đó mục đích đó để thiết lập cái bản mẫu, tức là thiết lập sự nhận thức cho chính xác quyết liễu cho mình rõ ràng minh bạch. Thấy không? Trong này cái đầu tiên á là nói về quán tưởng về cái đế thật. Ha, quán tưởng về cái đế thật là gì? Ha, là nói về cái đế thật này đó, tức là chân đế, là thật đế, hay là chân đế, hay là nói về chân như của các pháp. Ha, về quán sát là chân như các pháp thì còn có bao nhiêu mục? Đế thật. Đế thật tức là quán chân đế, nói về chân như của các pháp, nói về chân như của các pháp. Thì trong này cái tỏ nói là giờ nói về muốn quán về chân như của các pháp á thì phải dùng căn bản trí mà quán thôi. Thì như cách nãy mình nói đó, yeah. Vô sang bịa đó, thì cái chân như quý vị coi là phần trước đi, một cái đấy thật là quán gì chân như thì quý vị coi là phần trước thì quý vị dễ hiểu. Thì lúc đó đó mình dùng cái những cái chân như đó, cho mình dùng luôn cả tám thức mình an trụ trong đó để mình quán xét đầu tiên cái quán nào cũng nó dùng cũng là về đầu tiên là dùng từ hữu tướng đi vào cái vô tướng, lúc đầu có dùng có phân biệt hữu tướng, đầu tiên cái gì mà định nghĩa chân như cũng là định nghĩa theo cái sự phân biệt hữu tướng thôi. Thấy không? Rồi bắt đầu mình hiểu nghĩa cho mình, bắt đầu mình hiểu liễu nghĩa quyết liễu, thì mà nói cái luận nghĩ này toàn là dùng tướng không à. Cái luận nghĩ này không thể là dùng cái vô tướng được, luận nghĩ được phân biệt cái nhận thức mà cho rõ ràng quyết liễu thì dùng toàn tướng không. Thấy không? Khi mà luận nghĩ hiểu quyết liễu rồi đó thì bắt đầu là hành đó thì mới an trụ vào cái mình liễu nghĩa. Thì lúc đó làm sao liễu an trụ vào trong đó thì an trụ hoài, thì đương nhiên khi mình an trụ vào cái liễu nghĩa thì chấp liễu nghĩa làm tướng, chấp liễu nghĩa làm tướng thì tức là nó thành nó một niệm. Ha, khi mình luận nghĩa một niệm quen rồi đó, thì bắt đầu là mình xả luôn cái niệm đó đi, thì thuận vô được cái chân như rồi. Cái thứ hai, an lập là an lập ra ngã chấp. Thì nói về cái chân như thì coi phần trước ha. Thì cái ăn nếu mà ăn muốn mà an lập mà nói về chân như các pháp á, đế thật là nói về các pháp á, mà cái quán sát với thật cái này đó, thì quán sát chân như các pháp á, phải dùng cái căn bản trí, hậu đắc trí thôi, có hai cái thôi. Quán chân như. Quán chân như này á, nếu mà căn bổn trí vào đắc trí mà quán chân như đó thì phải quán ngay lúc nào, thấy không? Nó quán dùng cái hiện quán để quán, tức là cái pháp nó phải xảy ra trước mặt, chứ không có ngồi duyên tưởng cái pháp quá khứ, không có nghĩ cái pháp vị lai nha. Cái pháp đó phải hiện ở trước mặt, tức là bây giờ cái chân như gì mình cho cái gì là chân như đó ha, thì mình thấy cái đó phải tùy thuận, nó diễn biến ở trước mặt mình, nó mình nhìn cho, nhưng mà không khởi niệm là không khởi niệm ngay hiện tại, chứ không phải là nó không khởi niệm trong quá khứ, hiện là tương lai. Mình quán tưởng trong quá khứ rồi mình không khởi niệm là không được. Thế rồi ngay hiện tại nè, mình đã hiện quán luôn, luôn tập cái pháp là phải hiện quán mà ngay hiện tại mình không khởi niệm, tùy thuận chân như thí dụ gì đó. À, thì ở đây nó nói đó, muốn tập mà ngay chân như đó là phải dùng cái hiện quán mà tập. Thấy không? À, là lấy ngay thời gian ngay hiện tại mình tập, chứ không có lấy kia hiện tại, mình tùy thuận với cái vô niệm ngay hiện tại. Còn nếu mình khởi một cái tướng ở quá khứ, khởi tướng tương lai thì đó là tướng hoàn toàn phân biệt rồi, không có ăn trú. Nhưng mà định mình có thể lấy pháp quá khứ mình định được, lấy pháp tương lai mình định được. Nhưng mà hiện mà tập gì tùy thuận chân như là phải lấy pháp ngay pháp hiện tại. Nục thứ hai là an lập ra ngã chấp. Thứ nhất an lập á, là thứ nhất là lập ra ngã chấp là một. À, lập ra biến kế chấp là hai. Lập ra quyết định trong này nói là an lập nhất hướng là một chiều đó. Rồi lập ra phân tách, nó gọi là phân biệt, lập nhất hướng, an lập cho nó phân biệt. Rồi hỏi lại an lập cho nó phản vấn. Rồi lặng bỏ, an lập cho nó lặng bỏ. Tức là cái này nó gọi là trí, tức là bỏ đi. An lập ra cái sự ẩn mật, tức là cái gì nó gọi là nó có nhiều nghĩa lý đó, nó ẩn mật, nó tồn ẩn ở trong mình không có hiểu rõ. An mật trong sự hiển liễu, thế là nói rõ ra ký biệt sai biệt vân vân. Thì cái chữ an lập này đó, chữ chữ an lập á, nhưng mà thường thường cái tổ luận trong này á, tổ dùng chữ ký biệt. Cái an lập này là do Phật an lập chứ mình không phải an lập. Thành ra cái khi mà cái nào đó Phật xác nhận á, tức là trong kinh điển đó là Phật ký nhận cái đó thì nó gọi là an lập. À, trong kinh điển nó dùng chữ thọ ký, nhưng cái thọ ký này không nghĩa là thọ ký cho một cái người kia thành Phật, mà thọ ký này thọ ký một cái pháp, thọ ký một cái câu, thọ ký một cái nghĩa, nghĩa là xác nhận là cái đó là như vậy đó. Thì đó gọi là an lập một cái pháp. An lập này cũng giống như là thi thiết các pháp vậy đó. Thì cái lối mà cái an lập của chư Phật á, thì có mấy chiều hướng, như là mấy cái thọ ký của chư Phật á, gọi là an lập hay là thọ ký của chư Phật á. Mà về ngữ ngôn, về ngôn luận đó, thì có tất cả là chia ra làm bốn. Một là nhất hướng đầu tiên, chia đầu tiên là an lập ra các tướng, tức là cái tướng ngã. Và thứ hai là tướng pháp, là hai cái chung, hai cái tổng, phải không? Cái đó mình biết rồi. Ngã tức là trong này nó nói là an lập bổ đặc già la đó. Thì nãy mình biết rồi, cái ngã gồm cái càng như mình nói tuyên là cái ngã gồm có chúng sanh tướng, thọ giả tướng gì đó. Và biến cái sở chấp á, tức là tướng pháp. Hai cái tướng đó thì mình biết ở trên rồi, phải không? Bây giờ an lập tức là Phật xác nhận ra riêng biệt từ cái tùy theo từng loại mà thật xác nhận. Cái bài nó nói là an lập đây giống nghĩa như thọ ký vậy đó, thọ ký ngữ ngôn á. Vậy ngữ ngôn thọ ký thì Phật là ngữ ký cũng có nhiều cách, thấy không? Cái cách thứ nhất là nhất hướng, trong kia nó gọi là nhất hướng, an lập nhất hướng, hay trong kia gọi là hướng ký, có chỗ gọi là hướng ký. Đào coi nè, thí dụ mình mới hiểu, cho mình cũng không hiểu nữa. Nhất hướng, ví dụ người ta hỏi nè, chẳng hạn như là như sanh rồi có diệt không, sanh rồi phải diệt phải không, thí dụ cái gì đó, thí dụ hỏi gì đó, thì chẳng hạn như Phật đương nhiên câu này là cái đó là đúng chân lý rồi, có sanh là phải có diệt. À, thì Phật mới trả lời, ví dụ như cái đây rồi là quyết định nghĩa, thì Phật trả lời là thọ ký câu đó trúng, sanh là chắc chắn phải diệt. Thế đó, thì gọi là nhất hướng. Thấy không? Còn chẳng hạn nói hỏi ngược lại, diệt rồi phải sanh phải không, thế là cái câu đó thì bất định nghĩa. Thế đối với chư Phật á, diệt rồi là không có sanh nữa, thấy không? Nhưng mà đối với chúng sanh á, diệt cái này là sanh cái khác, nó bất định nghĩa, thấy không? Thì cái đó là cái phần thứ hai, thấy không? An lập theo cái lối là phân tích hay là phân biệt, thấy không? Rồi trong này nó có phân biệt, lúc cái đúng cái sai nó là bất định nghĩa thì phải phân biệt. Phật thọ ký câu này là Phật thọ ký Phật mới trả lời bất quyết định, không quyết định là xong rồi, là bởi kia, thí dụ là khá vậy đó. Thì mấy cái câu này thì sao mình mà giảng thì sao tôi phải ghi mấy câu đó ra tôi thí dụ chứ, thấy không? Chứ vậy bây giờ mới hiểu được chứ thôi nó không hiểu đâu. Có nhiều cái mà hỏi ra là Phật không trả lời. Nó an lập theo lối, nó trong này nó gọi là an lập theo cái lối là trí minh, là trí ký, im lặng. Rồi an lập theo lối phản vấn, hỏi ngược lại, Phật hỏi ngược lại. Thấy không? Phật hỏi ngược lại. À, rõ, có nhiều cái lõi ăn lập rồi, lập ẩn mật đó, ẩn mật lại chia ra bao nhiêu lõi nhỏ trong đó. Thấy không? Thì cái này đó là cái lối mà Phật xác nhận cái chân lý. Ăn lập là cái lối là liễu về cái chân lý, quyết liễu cái chân lý cho mình. Bằng cái lối ăn lập từ cái loại chân lý Phật ăn lập cho mình cái cách này đó phải là nhất hướng thôi, cái cách kia phải là phân biệt có trước có đúng có sai. Cái cách nọ là cái này là cái nghĩa lý, chẳng hạn như cái ăn lập tối ẩn mật đó, nó nói cho dẫn cổ dẫn kinh Pháp Hoa. Nó nói nếu mà lễ Phật một lễ, tán Phật một câu ha thì sẽ thành Phật. Ha, thì trong này nó nói là an lạc thôi, là ẩn mật. Ha, ẩn mật tức là cái này nó ẩn lâu lắm mới thành Phật, chứ không phải thành Phật liền. Nhưng mà bởi vì mình nếu thực sự mình tán lễ thôi một lễ mà mình tán Phật một câu thì không thực sự ngay hiện tại không có thành Phật, mà thành vô a lâu thì kiếp mình mới thành. Thì cái này nó ẩn mật, nó là ẩn mật như vậy. Ha, còn sang cái này nó gọi là hiển liễu thì có nghĩa là cái này nói là phải tu phải ba tăng từng kiếp, 100 đại kiếp mới thành Phật. Thì nó hiển liễu, nó rõ ràng, từ với cái ý chỉ giống hệt nhau. Không? Còn cái này cái từ với ý chỉ nó cách xa nhau. Cái chỉ thành Phật là có, thấy không? Nhưng mà từ thầy cái đó là ẩn mật, nó hàm ẩn một cái ý nghĩa rất là sâu xa nằm trong. Đó. Thì cái đó là thọ ký, vẫn là ký bây giờ hết ký hết cho cái đó ok, nhưng mà cái ký biệt này thuộc về ẩn mật. Thấy không? Cái ký biệt kia là hiển liễu. Thành ra nhiều khi mình lấy cái ký biệt ẩn mật đó mình hiển cho nó hiển liễu thì người ta sẽ hiểu lầm. À, thì nó nói nó là gì đó, ăn lập có nhiều cách như vậy đó để cho mình hiểu thôi. Để kỳ sau mình giảng kỹ cái này đi. Ha. À, hồi hướng. Chuyện này thì con phải đáng con học cho kỹ đi để cho biết đúng biết đủ loại thuyết pháp Phật để sau này mình nghiên cứu mình điển cho dễ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Học trang 274 đó. Nói về các hành tướng của những sự quan sát á. À, hành tướng của quan sát á thì mình học về quan sát về đế thật. Rồi học rồi phải không? Bây giờ tới là quan sát về an lập. An lập đó. An lập này tức là an lập và các pháp. Ăn lập các pháp để mà từ trong các pháp đó mới là con, tại vì bản mẫu này nó dạy về cách nương vào các pháp ha, để mà dùng các pháp đó để mà dạy cho người ta cái nhận được cái lý chân thật để mà tu để mà chứng đạo ha, thành ra ăn lập các pháp thì nó đúng. Đầu tiên là dạy ăn lập theo chân đế, rồi xong rồi thì bây giờ học tới ăn lập các pháp thì đầu tiên là ăn lập theo thế tục đế, thì có ăn lập ra ngã chấp và lập ra biến kế sở chấp. Tức là hai cái này thì quý vị biết rồi.
Dạ, thầy, thấy không? Đó thầy.
Rồi giờ lập ra quyết định phân tách họ lại và lặng bỏ. À, bây giờ an lập theo cái lối mà quyết định. Quyết định tức là xác định nó chỉ có một nghĩa thôi. À, mà xác định nó có một nghĩa duy nhất thôi. Nó gọi là an lập theo cái cách quyết định. Trong này nó gọi là nhất hướng. Chỉ có một chiều thôi. Thì cái cách an lập này đó là cái cách mà Phật xác nhận một cái pháp, Phật xác nhận một cái pháp, cái này nó gọi là dùng để thọ ký về ngôn luận á, nó ăn lập này có đúng nghĩa ra nó là thọ ký bằng ngôn luận. Đầu tiên là xác nhận cái pháp về ngã, mặc dù nó giả danh nhưng mà vẫn xác lập nó để mà từ cái ngã mà nói về vô ngã, thấy không? Rồi xác và đặt ra các pháp thế gian, nó gọi là biến cái sở chấp, nó cũng là để từ cái biến sở chấp đó mới nói ra cái y tha tự tánh và dương tự tánh, tức là xác lập các pháp. Bây giờ tới xác lập có tính cách quyết định, tức là cái pháp này nó chỉ có một nghĩa thôi. Thì thí dụ á, trong đấy kỳ rồi mình nói để ghi lại cái nhân thí dụ nè. Cái này thì mình khó ra nói, nó khó hiểu lắm, nói ra thí dụ dễ hiểu mà. Chẳng hạn như là có người hỏi Phật á, À, tất cả những có phải là tất cả những gì mà sanh ra thì quyết định rằng là sẽ có phải bị diệt, tức là cái gì sanh ra thì quyết định phải có phải đi đến tận diệt phải không? Thì cái nghĩa đó, nghĩa có dứt khoát hay không, hay là nghĩa này nó lừng sừng? Nó thường thường là cái nghĩa này đó là cái nghĩa thường thường các pháp là phải có sanh là phải có diệt, đó là cái chân lý. Thành nó chỉ trả lời có một chiều thôi ha, chẳng hạn như cái đó thành ra cái nghĩa này nó gọi là cái này, khi mà hỏi vào câu này đó, thì Phật thọ ký là gọi là thọ ký tính cách gọi là nhất hướng rồi, tức là thọ ký dựng ngôn luận đó, tức là xác nhận cái ngôn luận đó nhất hướng á, thì đương nhiên là quyết định là có diệt rồi. Cái pháp đó là gọi là giống như chân lý vậy đó, nó chỉ có một cái chiều thôi. Nè, thì ăn mặc các pháp, cái pháp này thứ nhất là ăn mặc theo hướng nhất hướng, tức là một chiều. Nè, chẳng hạn như hỏi là Phật pháp tăng có phải là phước điền hay không, thấy không? Thì đương nhiên cái này chỉ có một chiều thôi, nó là phước điền là chắc chắn rồi, thành ra là chỉ là nhất định, thì nó gọi là quyết định. Còn bây giờ cái loại là cái thứ hai đó gọi là phân tích, hay tính cách là nó bất định, phải là phân tích ra mới biết lúc nào là lúc nào nó trúng, lúc nào nó sai. Hay phân tích này nó có nghĩa là không có nghĩa là một cái pháp lập ra, nhưng mà nó có hai cái xác định, là một cái xác định trúng, một cái xác định sai cũng trúng, một cái xác định trúng cũng trúng, tùy theo trường hợp. Hay nó gọi là phải phân tích ra coi trường hợp nào thì những duyên nào thì nó mới quyết định là trúng, hay còn thiếu duyên nào thì nó không có trúng, thấy không? Chẳng hạn như hỏi nè, tất cả những cái gì mà nhất thiết diệt, cái gì, những pháp mà gọi là diệt rồi đó, thì nhất định là sẽ sanh lại hay không? Các pháp những gì mà diệt rồi đó, thì nhất định có thể sanh lại hay không? Có những cái nó diệt rồi, giờ không có nhân duyên nào để sanh lại hết trơn á.
Dạ, thì lúc đó không có duyên
hình thành. Mà cái pháp thì duyên sanh rồi, nói gì đó, nói đạo lý rồi, đang làm cái pháp thôi. Cái pháp này nó có đi một chiều hướng là một chiều hay là đi có thể đi được nhiều chiều. Chẳng hạn như có phải là nhiều như pháp tăng là phúc điền phải không? Cái chắc chắn nó đi là một chiều là phúc điền rồi, không thẳng cần duyên, không duyên gì hết trơn á. Cái bản thể cái đó là phúc điền. Bây giờ sanh á, giờ mình sanh trụ gì diệt là bốn tiếng hữu di nè. Sanh trụ gì diệt phải là diệt rồi, nó bắt đầu lại sanh trụ gì diệt tiếp tục. Nghĩa nó sanh hoài thành nó danh tử luân hồi. Thành nhìn tao dùng cái đó tao hỏi lần bây giờ. Chẳng hạn nó hỏi là tất cả những cái gì mà diệt rồi đó thì nhất định sẽ sanh lại phải không? Mình trả lời nhất hướng á, nếu mà diệt rồi mà sanh lại đó, đó thì nó trúng thôi, pháp hữu di thôi, không có pháp vô di, thì nó pháp vô di nhập diệt tận định, không có sanh nữa, nó không sanh. Thành ra nó nói là cái pháp này nó không có tính cách quyết định, tùy trường hợp mà nó quyết định.
Như vậy cũng phải là tùy duyên
hết. Tại nó tất cả pháp trong nguyên tắc nó là tùy duyên hết á, cái pháp nào cũng là tùy duyên hết, nhưng mà pháp vô di nó vượt ngoài thì tùy duyên rồi. Pháp vô di tắt cái duyên gì vô nó cũng không sách hết đó. Pháp vô di tức là cái pháp hữu di thì mới tùy duyên sanh. Thì duyên danh gì cho nhân duyên nó biến đổi nên cái pháp nó có sanh diệt. Còn pháp vô di, duyên di nó không ảnh hưởng bởi nhân duyên nữa. Nó là pháp không mà nó không có nhân duyên nữa. Cái pháp nhân di thì vượt ngoài nhân duyên. Thành ra cái câu này đó, nó cái cách gọi là phải phân biệt mà mới là xác nhận được. Nó gọi là an lập theo cái lối phải phân tắc. Chẳng hạn như bây giờ mình hỏi nè, xác có phải là tội hay không? Xác tha xác á, chẳng hạn như mà xác tham xác sân si thì nó không có nghĩa là tội, mà xác chẳng hạn như xác nó là hữu tình, có tình thức cái gì đại khái đó gì đó thì nó sanh, mới sanh là tội. Thành ra cái này nó tính cách là nó không dứt khoát, nó không quyết định, cũng như câu hồi nãy đó, diệt rồi chắc chắn có sanh lại hay không. Thành ra câu này nó phải phân tích mới trả lời được, thấy không? Nó không phải nhất hướng như mấy kia. À, như cái câu mà giống như cái câu mà diệt rồi có phải sanh lại không á, là cái câu hồi nãy mày nói đó, sanh rồi quyết định phải diệt không, sanh rồi thì chắc chắn quyết định phải diệt rồi, thấy không? Nhưng mà diệt rồi đó thì chưa chắc đã sanh. Diệt rồi là nó nói gì tặng tặng chẳng hạn như A Di Đà Hán đó, thấy không? A Di Đà Hán diệt rồi nó không có sanh nữa, nhập vào vô dưới nước bàn là không còn sanh nữa, nó bất sanh bất diệt rồi, thấy không? Thành ra sanh á thì chắc chắn phải có diệt, cái chuyện đó là nhất định, nhưng mà diệt rồi có sanh hay không á, đến cách là bất định. Thì khi mà những câu này đó trong cái kinh gì nhận thức hậu á, nó những câu này phải có đủ yếu tố, phải có đủ thêm một số yếu tố nữa mới có xác định được, nên nó phải loại phân tắc, nó thuộc loại phân tắc. Cái câu mà cần phải hỏi lại, cái câu này đó khi người ta hỏi mình đó, để mình muốn rõ nghĩa đó thì mình phải hỏi trả lời người ta, chứ mình không có trả lời. Chẳng hạn như ví dụ như Phật Pháp Tăng bảo đó, cái nào là hơn, cái nào là kém, cái nào là hơn, cái nào là kém, thì những câu như vậy đó là cái câu đó cái bây giờ mình trả lời mà hơn cũng không được, kém cũng không được, phải hỏi kỹ người ta, hỏi lại người ta như trong cái phần này đó, mày muốn hỏi về Phật hay hỏi về Pháp hay về Tăng, muốn hỏi về phần hơn hay là hỏi về phần kém của ai, để tỉ mỉ trả lời, chứ nếu trả lời gì không có trả lời được, đó là phản vấn. Cái câu này thường thường là cái lối của mấy ông luận sư á, mấy luận sư mình hỏi ông hỏi lại, hỏi lại để ông tìm coi mình muốn cái gì. Thế là thường thường người ta thường thường cái tâm người ta không xác định được một cái điều, mà do đó khi mà làm luận á, làm luận thì mình không có bẻ được người ta, thấy không? Thành ra khi ta nói cái câu gì đó, nó giờ anh nói chẳng hạn như bây giờ chăng như mình nãy nói chữ sát đi, anh nói sát là phạm vi gì, ta phạm vi nào, có nghĩa như thế nào, cho người ta nói sát sanh thành Phật. Cái mình nói nghe nếu mình trả lời mình nếu đồng ý thì có nghĩa là mình không hiểu, mà mình phản đối mà cũng chưa biết là chắc là trúng hay sai. Thành ra mấy ông luận sư thường thường lúc đó ông phản vấn, hỏi lại chẳng hạn như là Phật Pháp Tăng Văn Bảo là thắng hay là liệt, thắng tức là hơn hết hay là kém, thực sự cái chỗ nào nó cũng thắng hết trơn á, mà cái chỗ nào nó cũng có cái liệt của nó hết trơn á. Thành ra những câu này đó là phải phản vấn dẫn lợi, thường thường là mình phải hỏi lại. Thấy không? Cái nói là anh trong này đó anh muốn hỏi về cái gì, xác định là cái nghĩa cho nó trúng. Thường thường á, thường thường cái giáo pháp mình học ra đó thì mình phải nói ra, chẳng hạn như mình nói cái nghĩa này trong thế tục đế ha, là trong thắng nghĩa đế. Trong về cái chẳng hạn như là cái quan niệm trong cái phạm vi nào, về triết học hay phạm vi toán học hay là phạm vi nào mà phải nói một cái rộng ra gì đó, nếu mà trong thế tục đế nó phải trong phạm vi nào. Yeah. Phạm vi mỹ thuật, phạm vi khoa học, phạm vi gì nó có một cái phạm vi của nó, rồi từ cái đó đó mình mới lý luận được. Hay còn nếu không á là mình không có lý luận được.
Nhưng mà hỏi lại là như là bạn muốn nghe là liễu nghĩa hoặc là bất liễu nghĩa.
Ừ. Thì nói trong câu này thì anh muốn đặt trong cái câu nào, chẳng hạn như bây giờ hỏi giả thắng hay liệt, ông muốn đặt trong cái phạm vi thuật, phạm vi pháp, phạm vi tăng. Mà trong phạm vi này ông muốn hỏi cái thắng hay là hỏi cái liệt, giữa cái này đối với cái kia hay giữa cái kia đối với cái nọ hay là sao, cho nó rõ ràng, phải không? Thì câu này nó có cái nghĩa đó, cái là phải phản vấn lại vậy, câu nghĩa nó phạm vi không rõ ràng. Câu hỏi chung chung như nè, đây mà đây cái tổ đặt ra nè, nó nói Bồ Tát thập địa đó ha, là ở trên hay là ở dưới, thì hỏi cái nó con nó có rõ ràng, ở trên là trên đối với thằng nào, ở dưới với thằng nào, phải không? Thì mình hỏi cho rõ, thành nó hỏi câu đó mình trả lời, mình không biết trả lời sao, thành nó phản vấn lại là giờ anh muốn hỏi sao, anh muốn hỏi gì, thì cái đó nó gọi là trong cái bản mẫu á là có những luận sư luôn luôn. Thường thường người ta nói là nó có sách, nó có chứng á, thấy không? Thường thường cái lối mà gọi là ngụy thuyết á, cái đó thuyết mà để mà xiết người ta đó, thấy không? Biết thằng đó ít học, phải không? Thế giờ mình nói mình nói cầu trọc lắc à, không trúng gì hết, cái mình giả bộ mình dẫn chứng của ông này ông kia, thằng kia đâu có biết gì đâu, nó nghe dẫn chứng ông nó sợ, nó không trả lời. Cái đó là những tài ngụy thuyết, nó dùng cái lý lẽ nó ép mà đó. Cái đó nhiều lắm, người ta nghe những câu như ông thầy ông, những ông nổi tiếng nó lấy trong Einstein, nó lấy này ông kia ra nó nói mà thằng kia nó biết thằng kia ít học. Nó dùng cái ngôn từ đó để nó siết người ta, không? Anh nói tôi nói câu này là dẫn chứng của ông đó, anh mấy tên kia nó sợ, nó không dám trả lời, thì anh thua đạo lý, những cách đó, những cái thuật đó, những cái đó là đi học về cái trường mà nó gọi là nó dạy về biện luận đó. Nó dạy những cái xảo thuật gì đó cho mình, khi mà nói chuyện người ta muốn trăng tắn người ta, lúc mình biết người ta có yếu điểm gì mình lấy cái điểm đó mình đã, như thành thành tử ra mình gặp cái trường hợp nó phải phản vấn lại. Thấy không? Ví dụ như người ta hỏi trường hợp cái gì, nói câu đó gì, nói ông đó là ông coi trong sách nào, ở đâu, thì tôi muốn anh đưa cái bằng chứng đó ra, thí dụ như vậy, mình phải phản vấn lại chứ đừng có để cho người ta siết mình.
Như có giờ người ta hay bàn luận cái câu mà Phật có trước hay là Pháp có trước
đó, cái câu đó nó thuộc về mặt trí ký, tức là im lặng không trả lời. Cái câu đó trả lời nó gọi là vô đầu đuôi, nó gọi là vô tánh, nó không có cái tánh trước lên sao, phải không? Trả lời không được. Có những cái pháp á không ích lợi Phật không trả lời, có những cái pháp nó thuộc về vô tánh Phật không trả lời, thấy không? Thành ra nó còn một cái loại ký nữa mình sẽ học nè, nó gọi là trí ký đó. Trong này nó gọi là trí ký đó, phản vấn nè, phân tích nè, hỏi lại và lặn bỏ nè. Cái lặn bỏ đó, hỏi lại là mình hỏi lại cho rõ, thấy không? Lặn bỏ tức là im lặng, không có nói, không trả lời. Những cái câu mà chẳng hạn như là có nhiều cái mà Phật không có thọ ký ngôn luận, chẳng hạn như thầy khác không ích lợi trong vấn đề là chứng thành đạo pháp thì Phật không thọ ký cái đó, câu đó phải trả lời là ngã có trước hay là ngã có sau, không trả lời cái đó.